Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Elizabeth Hungary. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Noê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh nữ Elizabeth Hungary mà giáo hội kính nhớ hôm nay là vị công chúa của nước Hungary. Ngài thành hôn với vua nước Bồ Đào Nha vào năm 1283. Dù sống trong địa vị cao sang, nhưng Ngài được ca tụng là người luôn hạ mình, phạt xác, siêng năng cầu nguyện và có lòng thương xót người khác. Yêu thương mọi người và nhất là biết lưu tâm đến những kẻ khó nghèo. Trong đời sống gia đình, thánh nhân luôn làm vừa lòng ý chồng, giáo dục con cái theo ý Chúa và giáo hội. Thánh nhân đã cho xây cất rất nhiều tu viện, trường học và xây dựng nhà thờ. Đời sống của thánh nhân là cuộc sống họ lạy gương của Chúa cứu thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đứng trước cảnh phố ho nhộn nhịp trong các thành phố lớn, người dân sống ở đây luôn bận rộn, thất bật cả ngày đêm để hòa mình theo nhịp sống. Liệu họ có còn thời gian để nhớ đến đấng tạo hóa, người đã ban cho họ cuộc sống trên trái đất này? Sứ điệp tin mừng hôm nay theo Thánh Luca: Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta quan tâm đến đời sống vĩnh cửu, dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào. Ngay từ đầu tin mừng, Chúa Giêsu diễn tả lại thời ông Noê, thời ông Lót, con người cứng lòng trước những cảnh báo của Thiên Chúa, cứ ăn, cứ uống và thoải mái lo những chuyện trần thế, hữu ý đến vô tình, trước đại họ giáng xuống trên mình. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy, mưa lửa và diêm sinh ập tới cuốn đi hết thảy. Chúa Giêsu cảnh báo cho tất cả chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra ngày giờ Chúa sẽ đến thật bất ngờ. Thêm vào đó, điều đáng phải ghi khắc và đặt ra dấu chấm hỏi, tại sao trong cùng một bối cảnh sống, cùng làm một công việc, nhưng một người được chọn và một người không được chọn? Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Bên ngoài cuộc sống, những người đàn ông và những người đàn bà kia, họ không khác nhau. Vậy, chắc chắn, vấn đề Chúa muốn chúng ta tìm hiểu là nội tâm họ khác nhau, mà vấn đề của nội tâm là vấn đề đức tin và nhân đức. Đức tin, họ đã làm, đã sống vì Chúa, cho Chúa, với Chúa, hay họ làm, họ sống vì lợi lộc của chính họ, cho thế gian và với thế gian. Cho thế gian là cho cuộc sống đời này, những thứ sẽ qua đi với thế gian. Có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh vang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Thư Philippe, chương 3, câu 18-19. Vì thế, những ai chỉ tích góp cho mình, phục vụ mình, sống hưởng thụ với thế gian, họ sẽ bị Chúa bỏ lại với thế gian, là sự hư vong đời đời. Chúa Giê-xu mạnh lời cảnh báo cho chúng ta, vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Chúa sẽ đến, đến cách riêng, đến thật bất ngờ với từng người chúng ta và cái chết thời lý, đến với ta và tòa phán xét của người. Chúa còn đến với ta thật bất ngờ một lần nữa và cuộc phán xét chung. Chúa Giê-xu dạy bảo chúng ta, vậy anh em hãy canh thức. Nhưng canh thức là gì? Phải chăng là tỉnh thức để canh giữ linh hồn mình, không phải đi vào sự hư vong đời đời? Đối lại với ngủ mê trong chân lý, tỉnh thức là ở trong ân sủng Chúa, tức không ở trong một tình trạng tội trọng, xây dựng được nghĩa tình với Chúa bền lâu. Nhưng làm sao để tỉnh thức trước cơn mê ngủ của nhân gian trong đêm tối mịt mù chân lý, sống thác loạn hưởng thụ và ở trong tội lỗi? Quả thật, sự tỉnh thức của linh hồn là đòi hỏi của đức tin, phải sống ngược lại với tính tự nhiên con người, mà có một số người tín hữu Kitô không thể nào chấp nhận nổi, hoặc muốn nhưng không đủ sức sống tỉnh thức. Cái vòng lỏng vẫn này cột trói biết bao linh hồn trong tội, trong cuộc sống bơ tha và đam mê. Chỉ khi nào tâm linh được rọi sáng bởi ơn thánh, con người mới nhận ra tình trạng bi đát của linh hồn mình, và có sức mạnh thần khí mới có chiến thắng được ba thù, sống tốt lời Chúa dạy. Cho nên, để có được ơn thánh soi sáng, linh hồn phải gắn bó mình với chân lý đức tin, dùng lời Chúa làm đuốc thiêng hướng dẫn đời sống mình. Đồng thời, song song với việc học hỏi đạo lý Chúa, chúng ta đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống, cho càng ngày càng tiến lên trong nhân đức. Chúng ta đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống, cho càng ngày càng tiến lên trong nhân đức, trong sự công chính của Chúa. Giống như cành nho phải thắt chặt vào cây nho mới trổ sinh được hoa trái. Gioan chương 15 câu 4. Có được như vậy, ơn nghĩa Chúa sẽ càng ngày càng cao và thánh khí nơi chúng ta càng ngày càng lớn, giúp cho đời sống trổ sinh hoa trái thần khí là phần rọi các linh hồn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ trong cuộc đời lữ khách trần gian này. Dù đang khi làm việc hoặc ăn uống ngủ nghỉ, luôn biết hướng về Chúa. Đặc biệt, cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng 11 này, cho con biết sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến với mọi người chúng con. Amen.
Bao ngày qua, đời anh...